là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Diễm Hằng và Phúc Bình rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị, và trong chương trình phát thanh chuyên đề văn hóa xã hội được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 92,1 MHz vào 17 giờ hôm nay có chủ đề Khi tình yêu biến thành thù hận. Rất mong quý thính giả sẽ đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình hôm nay.
Chuyên đề văn hóa xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nhiều vụ án giết người gây rúng động dư luận xã hội xảy ra trên địa bàn cả nước, trong đó có tỉnh Yên Bái. Đặc biệt là những vụ án chồng giết vợ hay giết người tình của vợ cũ đã gióng lên hồi chuông vì sự xuống cấp đạo đức và cũng đặt ra nhiều câu hỏi về việc giải quyết mâu thuẫn ở trong gia đình.
Nhiều gia đình đang sống yên ổn, hạnh phúc, nhưng chỉ vì ghen tuông mù quáng, vì một phút bốc đồng không làm chủ được bản thân của những người cha đã làm gia đình tan nát. Những cái chết thương tâm của những người phụ nữ, người mẹ, không ít người chồng phải chịu hình phạt hàng chục năm tù, thậm chí phải chịu bản án chung thân, đã đẩy nhiều đứa trẻ bỗng chốc trở thành mồ côi, bơ vơ, không nơi nương tựa.
Và thực tế như anh vừa nói thì thật đáng buồn và đặt ra cho mỗi chúng ta những trăn trở suy nghĩ về đạo đức xã hội, về tình cảm vợ chồng cũng như là về tình yêu, phải không anh Bình?
Vâng, đúng như vậy chị Hằng ạ. Tôi thấy rằng tình yêu là tình cảm thiêng liêng có thể gắn kết hai người xa lạ với nhau, thì cũng chính tình yêu có thể biến thành thù hận, dẫn đến những vụ án mạng đau lòng. Trong chương trình phát thanh chuyên đề văn hóa xã hội với chủ đề Khi tình yêu biến thành thù hận của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về thực trạng và nguyên nhân của những vụ án đau lòng xảy ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái, cũng như những lời khuyên của các ngành chức năng và chuyên gia tâm lý để hạn chế các vụ án mạng vì tình xảy ra.
Và quý vị thính giả có thể gọi điện thoại trực tiếp để đặt câu hỏi với các vị khách mời tham gia chương trình trong mục khách mời phòng thu qua số máy quen thuộc 02163855635. Tôi xin nhắc lại số máy của chương trình 02163855635. Quý vị và các bạn thân mến, theo số liệu thống kê của Công an tỉnh Yên Bái thì trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh Yên Bái xảy ra nhiều vụ án mạng đau lòng, trong số đó có nhiều vụ giết người, chồng giết vợ hoặc giết người tình của vợ cũ, tất cả đều do ghen tuông tình ái.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Thùy Trang đến thăm một số gia đình nạn nhân của các vụ án mạng do ghen tuông để hiểu thêm về suy nghĩ, trăn trở và những trải lòng của họ.
Cơn mưa phùn dai dẳng những ngày cuối năm càng làm cho bầu không khí thêm ảm đạm. Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ ở tổ 9, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, Nguyễn Văn Đức ngồi vô hồn trước di ảnh của mẹ, ánh mắt nặng trĩu nỗi u buồn. Chỉ cách đây mới hơn 2 tháng, căn nhà của ba mẹ con Đức vẫn tràn ngập tiếng cười. Vậy mà giờ đây lạnh lẽo, trống trải đến vô cùng. Bố mẹ ly dị 3 năm, cũng là từng ấy thời gian hai anh em Đức phải sống thiếu tình cảm của cha. Nhưng bù lại, luôn được mẹ yêu thương, động viên, che chở, giúp Đức vượt qua khó khăn để thi vào đại học. Ai ngờ, chỉ vì một lần bố của Đức là Nguyễn Hải Long xuống chơi, do cãi nhau với mẹ cháu là Nguyễn Thị Quyên. Trong lúc nóng giận không làm chủ được bản thân, đã ra tay sát hại vợ cũ, để rồi giờ đây, hai anh em Đức không còn nơi để nương tựa. Căn nhà vốn đã trống vắng vì thiếu hình bóng người cha, nay càng thêm lạnh lẽo khi mẹ đã ra đi mãi mãi. Mẹ mất, bố đi tù với bản án chung thân. Đức và em trai là Nguyễn Phú Vinh, như những đứa trẻ lạc bầy, cảm thấy cô đơn trống trải ngay trong chính căn nhà của mình.
Cháu rất là buồn, còn có mình hai anh em cháu. Cháu thương em cháu, em Vinh còn quá nhỏ, suốt ngày đòi bố mẹ, cháu chả biết làm nào.
Ca dao xưa có câu, mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi má lót lá mà nằm. Vậy mà từ nay những đứa trẻ như Đức, như Vinh không chỉ thiếu vắng tình cha mà còn thiếu luôn cả bàn tay chăm sóc, nâng niu của mẹ. Tương lai của hai đứa trẻ rồi sẽ ra sao khi ông bà nội tuổi đã xế chiều? Cả một đời vất vả nuôi con, sức tàn, lực kiệt. Giờ đây gánh nặng lại dồn lên đôi vai người đàn ông đã bước sang tuổi thất thập. Khi vừa phải chăm sóc người vợ suốt ngày ốm đau bệnh tật, ông Nguyễn Văn Liên lại còn phải thay con nuôi cháu. Có cha mẹ nào không thương yêu, không thôi đau đáu về đứa con mà mình rứt ruột đẻ ra, cho dù nó đã gây ra tội ác. Giờ có trách con thì cũng đã quá muộn màng, vì thế ông Liên càng dồn hết tình yêu thương cho hai đứa cháu nhỏ mồ côi. Tuy nhiên, cú sốc tâm lý và khoảng trống trong tâm hồn non nớt thơ dại của Đức và Vinh thì không ai có thể bù đắp được. Ông Nguyễn Văn Liên, bố phạm nhân Nguyễn Hải Long chia sẻ.
Cái cuộc sống của các cháu ngày xưa khi có bố có mẹ các cháu ấy, thì nó có cái tình cảm của bố mẹ. Thế rồi thì cái chăm bẵm, cái ăn uống tất cả mọi cái nó sẽ đảm bảo hơn và cái tình cảm, tình thương của bố mẹ nó vẫn là đầy đặn hơn.
Bị cáo trong vụ án giết người rồi phi tang xuống giếng tại xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái là Nguyễn Quang Huy. Chỉ vì ghen tuông mù quáng, Huy đã ra tay giết vợ là chị Phan Thị Hiền, sau đó phi tang xuống giếng. 20 năm tù giam là hình phạt thích đáng mà Huy phải trả cho hành vi mất nhân tính của y, song cũng không thể giúp những người thân trong gia đình chị Hiền bớt nguôi ngoai. Đã gần nửa năm sau cái chết của con gái, nhưng đến nay bà Phạm Thị Nhung, mẹ của chị Hiền, vẫn chưa thể bình tâm. Gương mặt người mẹ già vốn đã khắc khổ vì mưu sinh, nay càng thêm hốc hác vì những đêm không ngủ. Người mẹ này đã bao lần ngất lên ngất xuống, chết đi sống lại khi nghe tin con gái mình bị sát hại dã man, mà kẻ thủ ác không ai khác lại chính là con rể. Mỗi lần nhắc đến đứa con gái xấu số, bà Nhung như có ngàn nhát dao cứa nát tâm can.
Bây giờ chỉ có khóc mà buồn nhiều. Suốt ngày về nhà là khóc. Gia đình thì giờ cái cũng suy sụp tinh thần nhiều.
Cách đây không lâu, dư luận huyện vùng cao Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cũng bàng hoàng khi nghe tin trên địa bàn xảy ra một vụ trọng án mà nạn nhân là người tình của vợ cũ. Trần Văn Khanh sinh năm 1973, trú tại địa phương, chính là người đâm chết người tình của vợ cũ, cũng chỉ vì ghen tuông, mặc dù đã ly hôn nhiều năm. Trong căn nhà nhỏ ở ngay thị trấn vùng cao Trạm Tấu, chị Nguyễn Thị Hằng, vợ cũ của phạm nhân Trần Văn Khanh nói.
Thật ra là mọi chuyện nó xảy ra quá nhanh ý. Em cũng không thể tưởng tượng là người ta có thể có những cái hành động tàn ác như thế. Bây giờ thì thật sự là em rất thương con, bởi vì là nó ảnh hưởng rất nhiều xấu đến tâm lý con trẻ.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, chia sẻ của chị Hằng cũng là suy nghĩ chung của những người còn ở lại. Bởi suy cho cùng, nếu như không vì ghen tuông mù quáng, không vì một phút không kiềm chế được bản thân, thì sẽ không dẫn đến những cái chết đau lòng. Và người đàn ông đã từng là chồng của chị cũng không phải trả giá bằng bản án chung thân trong suốt quãng đời còn lại.
Cảm ơn phóng viên Thùy Trang đã cho chúng tôi và thính giả hiểu thêm về những trăn trở của những đứa trẻ trong các gia đình bất hạnh và cả suy nghĩ của những người làm cha làm mẹ của các nạn nhân trong các vụ án giết người. Tôi thì cũng có chung suy nghĩ như chị Trang đấy ạ. Còn với anh Bình, sau khi nghe phóng sự vừa rồi thì anh có suy nghĩ thế nào ạ?
Vâng ạ, thưa chị Hằng, là qua phóng sự vừa rồi tôi cũng thực sự thương cảm cho những người phụ nữ và những đứa con của họ. Chỉ vì một phút không làm chủ được bản thân mà những người chồng đã cướp đi mạng sống của người từng đầu ấp tay gối với mình và đẩy những đứa con vào cảnh mồ côi. Vậy những người gây ra tội lỗi này có ân hận và hối lỗi hay không? Bây giờ phóng viên Trung Dũng sẽ giúp chúng ta có câu trả lời.
Những ngày này, không khí chuẩn bị đón Tết đang rộn ràng khắp nơi, thì tại trại giam Hồng Ca, không khí tĩnh lặng càng làm cho thời gian như chậm lại. Trong căn phòng giam số 7, Nguyễn Quang Huy tỏ ra nuối tiếc, hối hận về tội ác mà y đã gây ra. Chỉ vì ghen tuông mù quáng mà Huy đã ra tay sát hại tàn ác với chính người đã từng là vợ của mình. Với Huy, 20 năm tù tuy rất dài nhưng vẫn còn thời hạn. Thế nhưng bản án lương tâm thì theo Huy đến hết cuộc đời. Những ngày thụ án trong trại giam là những tháng ngày dằn vặt lương tâm cộng với nỗi ám ảnh về tội ác mà Huy gây ra. Nhưng tất cả sự sám hối giờ đã quá muộn. Huy nói:
bây giờ tôi vào trong này thì tôi cũng ân hận lắm, không biết làm thế nào. Tôi chỉ biết là cải tạo tốt để sớm trở về.
Hơn 2 tháng sau ngày tòa tuyên án con trai giết người tình của vợ cũ xảy ra ở huyện vùng cao Trạm Tấu, ông Trần Văn Minh là bố của phạm nhân Trần Văn Khanh mới thu xếp được thời gian đến thăm con trai đang thụ án tại trại giam Hồng Ca. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, tuổi cao, sức yếu, nhưng ông Minh vẫn bắt xe khách đi hơn 100 cây số để gửi quà Tết cho con. bánh chưng, giò mỡ, thịt lợn được ông bà gói ghém cẩn thận để động viên người con trai cả, cũng là trưởng nam của gia đình. Ngày đối diện với Khanh ở phiên tòa xét xử, ông Minh cảm thấy hổ thẹn, nhục nhã về tội lỗi mà con trai mình gây ra, bởi bản thân ông là một đảng viên, trường họ Trần. Giờ Khanh gây ra tội lớn, ông không dám ngẩng mặt nhìn anh em trong họ. Thế nhưng khi ngồi đối diện với con trong phòng gặp, tình phụ tử trong ông lại trào dâng. Trong đôi mắt trũng sâu của ông vẫn chất chứa tình thương của một người cha dành cho con. Ông Minh chia sẻ:
"Nay tôi vào thăm cháu thấy cháu nhận ra các cái lỗi lầm của mình, tôi rất mừng. Vợ chồng tôi thì năm nay già cả, nay sống mai chết chả biết thế nào. Cũng mong cho cháu cải tạo tốt về còn chăm lo cho con cái."
Hành vi nông nổi của Trần Văn Khanh đã phải trả giá bằng mức án tù chung thân, nhưng với y, món nợ lớn nhất chính là bản án lương tâm với hai cậu con trai mà cả quãng đời còn lại không thể nào trả nổi. Có lẽ những ngày trong tù vừa qua cũng là thời gian để Khanh suy ngẫm về giá trị của cuộc đời, về tình cảm gia đình. Dằn vặt và ân hận, giờ đây Khanh chỉ biết viết thư nói lời xin lỗi muộn màng tới hai con của mình là Lượng và Thứ. Những dòng chữ nguệch ngoạc nhưng chứa đựng trong đó là sự hối hận muộn màng, ăn năn hối cải và cầu mong tha thứ.
"Lượng và Thứ yêu quý, hôm nay được viết những dòng chữ này gửi đến các con, bố chỉ muốn nói rằng bố ngàn lần xin lỗi các con vì tội lỗi bố gây ra. Những ngày trong này bố mới nhận ra các con quan trọng với bố như thế nào. Bố chỉ mong các con cố gắng học tập trở thành người có ích để bố có động lực cải tạo sớm về đoàn tụ."
Cánh cửa nhà giam đóng lại, Trần Văn Khanh có đủ thời gian để suy nghĩ về những việc mình đã gây ra cho gia đình. Nhưng vẫn có những luồng ánh sáng ấm áp chiếu qua ô cửa sắt nhỏ. Nếu như những người như Khanh biết rũ bỏ sự tăm tối và ngộ ra một điều: sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, giá như không vì một phút bốc đồng, nóng nảy, không làm chủ được bản thân thì những phạm nhân như Trần Văn Khanh hay là hàng ngàn phạm nhân khác đã không phải viết những bức thư xin lỗi muộn màng với những người thân trong gia đình mình và với cả các gia đình nạn nhân mà họ đã gây ra tội ác.
Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh chuyên đề Văn hóa xã hội với chủ đề Khi tình yêu biến thành thù hận của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát vào 17 giờ Chủ nhật hàng tuần.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình này đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 92,1 MHz. Và trong phần tiếp theo của chương trình, quý vị thính giả có thể đặt câu hỏi với các vị khách mời xung quanh nội dung chương trình hôm nay qua số điện thoại quen thuộc của chương trình là 02163855635.
Mục khách mời phòng thu.
Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh chuyên đề Khi tình yêu biến thành thù hận của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 92,1 MHz. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về thực trạng các vụ án mạng đau lòng xảy ra tại một số gia đình thời gian qua, cũng như là những nguyên nhân và giải pháp ngăn chặn tình trạng này, lúc này thì ngồi trong phòng thu của chúng tôi có sự hiện diện của 3 vị khách mời. Ngồi đối diện với tôi là Thượng tá Lê Đức Thọ, Phó Chánh Văn phòng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Yên Bái.
Xin chào quý thính giả nghe đài.
Và bên phải tôi đây là bà Hoàng Phương Thúy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
Xin chào quý thính giả Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chúng tôi cũng xin được cảm ơn giảng viên tâm lý học Nguyễn Thị Huyền đến từ Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái.
Vâng ạ, xin kính chào quý vị thính giả đang nghe đài.
Vâng, xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, cùng các vị khách mời đồng hành cùng chúng tôi từ đầu chương trình đến giờ, được nghe tâm sự của những đứa con và cả sự hối hận muộn màng cũng như là mong muốn của các phạm nhân. Vậy câu hỏi đầu tiên xin được dành cho Thượng tá Lê Đức Thọ. Ông có thể cho biết về thực trạng các vụ án chồng giết vợ hay là giết người tình của vợ thời gian qua trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì diễn ra như thế nào ạ?
Vâng, thưa quý vị nghe đài, năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái xảy ra 11 vụ giết người, trong đó thì có 4 vụ án giết người liên quan đến tình cảm vợ chồng, thì gồm là 2 vụ là giết vợ và 1 vụ là giết vợ cũ và 1 vụ là giết bạn trai của vợ cũ.
Vâng, với những số liệu như ông vừa thông tin thì có thể thấy là số vụ án giết người liên quan đến tình cảm vợ chồng thì chiếm tới 40% số vụ án giết người, đúng không ạ? Điều đó cho thấy là mâu thuẫn ở trong quan hệ gia đình thì ngày càng phức tạp hơn. Vậy thì nguyên nhân sâu xa của các vụ án này là do đâu thưa ông ạ?
Về nguyên nhân thì có thể thấy rằng là hiện nay đạo đức xã hội của một bộ phận người dân đã xuống cấp, thiếu sự cảm thông, thương yêu, nhìn nhượng lẫn nhau, thiếu sự bình tĩnh cần thiết để giải quyết những vấn đề phát sinh trong cuộc sống gia đình và xã hội một cách đúng đắn, chuẩn mực, và các đối tượng lại chọn cái giải pháp giải quyết bằng bạo lực. Như vụ Nguyễn Quang Huy thì xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng là do vợ thường xuyên đi làm ăn ở bên Trung Quốc, cho nên là có những mâu thuẫn phát sinh, và khi về thì đã xảy ra cãi vã và xô xát, và dẫn đến hai bên không kiềm chế được và dẫn đến là thách đố nhau, và xảy ra là Nguyễn Quang Huy đã siết cổ vợ đến chết.
Vâng.
Hay là vụ Nguyễn Văn Thìn, chỉ vì là sau khi đi vệ sinh về thì thấy là vợ là nằm ngủ, thế và quần dài thì tụt xuống đầu gối, thì Thìn lại cho rằng là vợ vừa đi quan hệ bất chính nên đã nảy sinh ý định và cũng là bóp cổ vợ cho đến chết.
Vâng, ghen ở trong một chừng mực nào đó thì có, nhất là trong khía cạnh gia đình ấy, thì còn giữ lửa được tình yêu thương, còn có thể chấp nhận được, chứ mà ghen mù quáng như các cái vụ án điển hình vừa nêu thì đúng là các nhân vật của chúng ta đã phải đánh đổi bằng cả quãng đời còn lại. Một câu hỏi tôi xin được dành cho bà Hoàng Phương Thúy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, là qua tâm sự của những cái đứa trẻ hay là trải lòng của những người làm cha làm mẹ đã ở cái tuổi xế chiều, khi mà phải chứng kiến con trai của mình vào tù vì là giết vợ hoặc là giết vợ cũ, thì bà có suy nghĩ thế nào về giá trị tình cảm gia đình hiện nay ạ?
Có thể nói trong cái giai đoạn hiện nay thì những cái giá trị tình cảm trong gia đình ấy, những cái giá trị truyền thống thì nó vẫn được lưu giữ và nó được các cái thành viên trong gia đình cùng xây đắp, cùng tạo ra được một cái môi trường gia đình rất là đầm ấm, rất là hạnh phúc. Tuy nhiên thì những cái giá trị trong cái đời sống tình cảm gia đình hiện nay ấy, thì nó cũng có những cái tác động của mặt trái cơ chế thị trường. Rồi trong cái điều kiện khi mà cuộc sống vật chất trong gia đình nó được nâng cao, thế rồi các cái thành viên trong gia đình họ quan hệ với nhau dường như nó chỉ là cái sự gắn bó, nó mang tính ràng buộc và đôi khi nó cũng rất là máy móc, cho nên là nó sẽ làm cái cuộc sống, rồi cái tình cảm, rồi cái đời sống tình cảm trong gia đình ấy, nó có chiều hướng đi xuống, nó làm xuống cấp về những cái giá trị đạo đức của các cái thành viên trong gia đình hiện nay.
Vâng, xin cảm ơn chia sẻ của bà Hoàng Phương Thúy. Và cũng trở lại với các cái vụ việc mà chúng ta đã nêu từ đầu chương trình đến giờ, thì nguyên nhân chung của cái trạng thái tâm lý ghen tuông là người đàn ông thì thường tự cho mình cái quyền kiểm soát phụ nữ, ngay cả khi mà người phụ nữ đấy không còn là vợ của mình nữa. Vậy thì bà có cho rằng đó là sự bất bình đẳng giới hay không ạ, thưa bà Hoàng Phương Thúy?
Khi xảy ra những cái hiện tượng mà người đàn ông trong gia đình mà dùng những cái hình thức như là bạo lực ấy, mà đối với người phụ nữ và những cái người thân khác, thì tôi cho rằng ấy, nó cũng một phần nó xuất phát từ cái nguyên nhân về bất bình đẳng giới. Hiện nay thì nói thì thôi, đàn ông trong cái bất cứ một cái giai đoạn nào của thời đại, mà xin lỗi anh Thọ ạ, thì bao giờ họ cũng khẳng định cái vị thế của họ trong gia đình. Thế và chính vì vậy nó cũng là một trong những cái nguyên nhân mà gây ra những cái bạo lực trong gia đình.
Như vậy có thể thấy là giá trị đạo đức trong xã hội hiện đại thì đang chịu nhiều tác động. Chỉ riêng mối quan hệ vợ chồng mà vì ghen tuông bột phát thôi thì cũng đã để lại những hậu quả khôn lường. Trong khi đang phát sóng chương trình này thì một thính giả đã gọi điện đến chương trình xin được tư vấn. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời kỹ thuật viên Hoàng Liên ạ. Mời chị kết nối điện thoại với phòng thu giúp tôi ạ. Alo.
Alo.
Xin chào bạn. Bạn có thể giới thiệu về mình được không ạ?
Vâng, em ở xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái. Em đang nghe chương trình của các anh các chị đang thảo luận về vấn đề về bạo hành gia đình. Em có một câu hỏi muốn hỏi các anh các chị ạ.
Vâng, cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thì bây giờ chúng tôi đang chờ câu hỏi của bạn đây ạ.
Vâng, cạnh nhà em có hai vợ chồng này cũng còn rất là trẻ. Tuy nhiên là cuộc sống của họ luôn xảy ra cãi vã và đánh chửi nhau về cái chuyện ghen tuông. Có những lần thì bị chồng đánh thâm tím cả mặt mày, nhưng mà chị cũng chỉ xin nghỉ ở nhà và cũng không nói, nên là mọi người không ai biết cả. Chỉ có em là người hàng xóm thân thiết và ở cạnh nhà thì em cũng hiểu được cái vấn đề của chị. Em cảm thấy rất là thương chị và bất bình với cái hành động của anh chồng này. Qua chương trình này em muốn hỏi các anh các chị là em phải làm thế nào để giúp đỡ một người vợ như chị ấy ạ?
Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Vừa rồi thì các vị khách mời đã nghe rõ câu hỏi của một thính giả ở xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái rồi ạ. Và câu hỏi này thì tôi xin được mời bà Hoàng Phương Thúy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ trả lời giúp bạn thính giả này ạ.
Có lẽ là cái câu chuyện này mà như chị thính giả ở xã Tân Thịnh của thành phố Yên Bái gửi đến nhà đài để chia sẻ những cái sự vụ việc mà liên quan tới bạo lực gia đình. Thì ở đây thì nó là cái câu chuyện nó thường nhật trong cuộc sống thôi. Thế và khi mà chứng kiến những cái gia đình mà có những người phụ nữ bị bạo hành ấy, thì có lẽ là với vai trò là một người hàng xóm thì chị có rất nhiều cách để có thể là giúp đỡ cho cái việc mà có thể giảm thiểu được cái tình trạng bạo lực xảy ra ở gia đình nhà anh chị này. Chị có thể trao đổi với các bác tổ trưởng, các bác trong ban công tác mặt trận, là chi hội trưởng phụ nữ, đấy, rồi chủ tịch hội phụ nữ xã, rồi các cái ban ngành đoàn thể mà chị có thể báo cáo được để làm thế nào mà cái sự vụ việc đó phải được giải quyết một cách dứt điểm. Nếu mà nó gây thương tích đến cái mức độ nhất định thì anh phải truy cứu trách nhiệm hình sự, đúng không anh Thọ? Thì rõ ràng là ta phải làm rất là nghiêm.
Vâng, xin được cảm ơn bà Hoàng Phương Thúy về câu trả lời vừa rồi. Và chắc hẳn là qua tư vấn của bà Thúy thì bạn thính giả ở xã Tân Thịnh sẽ biết cách giúp chị hàng xóm của mình, đúng không ạ? Xin được cảm ơn bạn đã gọi điện thoại đến chương trình của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy là từ những cái mâu thuẫn rất nhỏ trong gia đình, nhưng nếu cứ để âm ỉ kéo dài mà không có sự vào cuộc kịp thời của các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư, như là gia đình mà bạn thính giả vừa nêu, thì rất có thể sẽ dẫn đến những cái mâu thuẫn lớn hơn và hậu quả thì không ai lường trước được, đúng không ạ? Và tôi tiếp tục nhận được tín hiệu từ bên ngoài ạ. Xin mời kỹ thuật viên Hoàng Liên sẽ kết nối điện thoại giúp tôi ạ. Alo.
Alo, chào cô ạ. Cháu là Vinh, con bố Long đây mà. Hôm trước cô đến nhà cháu chơi đấy ạ.
Cô nhớ rồi, cô chào Vinh nhá.
Cô ơi, hôm trước cô bảo với cháu là chiều nay cô phát chương trình với bố của cháu. Cháu đang nghe và có câu hỏi muốn gửi tới các bác ạ.
Cô cảm ơn Vinh đã theo dõi chương trình của cô nhé. Có câu hỏi gì thì cháu cứ nói ở đây thì các bác sẽ giải đáp giúp cháu.
Cháu xin hỏi các bác là bố cháu bao giờ mới được về với anh em cháu? Cháu muốn vào thăm bố cháu có được không ạ?
Câu hỏi của Vinh thì ngay bây giờ cô sẽ chuyển cho bác Lê Đức Thọ. Chúng tôi cũng xin thông tin thêm là cháu Vinh là con của phạm nhân Nguyễn Hải Long mà chúng tôi đã nhắc ở phần đầu chương trình đấy ạ. Với câu hỏi này thì xin mời Thượng tá sẽ giải đáp giúp cháu ạ.
Trước hết là chú xin chào cháu. Và chú là người trực tiếp chỉ đạo điều tra cái vụ của bố cháu. Và cái mức án dành cho bố cháu là tù chung thân. Tuy nhiên đấy là mới là hình phạt do tòa án quyết định. Thế còn vấn đề là tới đây, trong thời gian tới thì bố cháu phải, nếu cải tạo tốt thì sẽ được giảm án, thì sẽ nhanh được về với cháu. Thế còn về cái việc mà cháu yên tâm là cái việc mà thăm gặp thì cháu hoàn toàn có quyền. Thế và trong thời gian tới thì cháu có thể cùng với lại gia đình đi về thăm bố cháu để động viên bố cháu, để bố cháu cải tạo tốt, để cho cũng là đấy là cũng là cái động lực cho bố cháu cải tạo và để bố cháu sớm được trở về với các cháu.
Vâng, xin cảm ơn Thượng tá Lê Đức Thọ. Vừa rồi thì Vinh đã nghe rõ câu trả lời của bác Thọ chưa?
Dạ, cháu nghe rõ rồi ạ. Cháu cảm ơn bác Thọ ạ.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, cho dù cha đã là người ra tay sát hại mẹ và nỗi đau cùng với sự mất mát này thì không gì có thể bù đắp được. Nhưng mà đối với những đứa trẻ vừa là con nạn nhân, vừa là con phạm nhân như là cháu Vinh vừa rồi thì khao khát được sống trong vòng tay và sự che chở của bố cũng là một cái lẽ thường tình. Còn với cá nhân bà Thúy thì sau khi nghe câu hỏi của cháu thì là một người mẹ, bà có suy nghĩ thế nào?
Có lẽ khi nghe một đứa trẻ đặt ra một cái câu hỏi là một người phụ nữ thì cũng là có sự chia sẻ và đồng cảm sâu sắc với các cháu trong những cái gia đình có hoàn cảnh như vậy. Người bố của mình gây ra cái hậu quả rất là nghiêm trọng đấy, giết mẹ của mình. Thế và nó tạo ra một cái, như chị Huyền sẽ nói, nó là cái sự ám ảnh về tâm lý trong suốt cả một cuộc đời con người. Thế cho nên là cũng rất là chia sẻ và rất là đồng cảm với các cháu. Thế và tôi cho rằng thì những cái đứa trẻ này là những đứa trẻ vô cùng thiệt thòi.
Dạ vâng. Thế còn đối với giảng viên tâm lý Nguyễn Thị Huyền, bà nghĩ sao về vấn đề này?
Vâng ạ, đối với bản thân tôi ấy, thì với vai trò là một người trưởng thành và nhất là một người mẹ ấy, thì có lẽ chỉ nói được hai từ đó là đau xót trước câu hỏi của con thơ như vậy. Bởi vì chúng ta, mỗi một người lớn chúng ta, khi chúng ta quyết định làm một việc gì, tức là chúng ta phải chịu trách nhiệm về cái hành vi của mình.
Vâng. Thưa Thượng tá Lê Đức Thọ, thì mức án 19 năm, 20 năm tù hay là tù chung thân với các cái đối tượng mà gây ra các cái vụ án vừa rồi thì là cái khoảng thời gian khá dài mà họ phải trả giá vì những cái phút nông nổi của mình. Tuy nhiên thì để hạn chế các vụ án đau lòng này thì cái giải pháp quan trọng theo ông là gì ạ?
Đối với lực lượng công an chúng tôi thì cũng đã áp dụng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ. Tuy nhiên để mà hạn chế được, có những cái giải pháp và hạn chế được căn cơ ấy, thì cũng phải đề nghị là có sự vào cuộc của tất cả các ngành, các đoàn thể. Trước hết là phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân. Chính quyền địa phương và các tổ chức, đoàn thể thì cũng phải cần tập trung các giải pháp hữu hiệu kịp thời, phát hiện giải quyết những mâu thuẫn trong gia đình. Chứ còn nếu không thì cứ để những cái mâu thuẫn này nó âm ỉ ra thì nó sẽ chắc chắn là sẽ dẫn đến là có thể nó sẽ xảy ra án mạng.
Vâng ạ, xin được cảm ơn Thượng tá Lê Đức Thọ. Và một câu hỏi nữa xin được dành cho giảng viên tâm lý Nguyễn Thị Huyền là qua nghiên cứu và thực tế nhiều vụ án đau lòng thời gian qua thì bà có thể đưa ra những lời khuyên đối với các gia đình, nhất là với những người vợ.
Vâng ạ. Khi chúng ta xây dựng gia đình, khi chúng ta lựa chọn người bạn đời của mình là chúng ta được tự do lựa chọn, không ai ép buộc cả. Nhưng sống với nhau ấy, thì ngoài tình yêu thì chúng ta còn tình nghĩa, tình thương và trách nhiệm. Chính vì vậy mà để có một gia đình hạnh phúc thì cần phải có sự nỗ lực từ hai phía.
Cảm ơn chia sẻ của giảng viên Nguyễn Thị Huyền. Chúng tôi muốn nghe quan điểm của bà Hoàng Phương Thúy ạ.
Đối với cá nhân tôi thì tôi cũng rất là đồng tình với cái sự chia sẻ của chị Huyền. Có thể nói cái người phụ nữ trong gia đình thì có một cái vai trò hết sức là quan trọng. Bởi vì họ vừa là những người giữ lửa, nhưng đồng thời họ vừa là người vun vén, đồng thời họ cũng vừa là người mà chăm sóc, nuôi dạy con cái. Và đặc biệt thì người phụ nữ còn là người điều hòa các cái mối quan hệ trong gia đình. Nhưng mình cũng lựa trong các cái tình huống để làm thế nào mà phải hết sức là hài hòa.
Dạ vâng, người xưa có câu là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Cuộc sống gia đình thì sẽ trở nên hạnh phúc hơn, con trẻ sẽ có tương lai tốt đẹp hơn khi mà chúng ta biết yêu thương và chia sẻ. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn các vị khách mời về cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ.
Vâng ạ.
Xin cảm ơn.
Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu là tình cảm thiêng liêng và cao quý. Từ xưa đến nay, tình yêu luôn là đề tài bất tận trong văn học nghệ thuật và chúng ta tốn biết bao giấy mực để ca ngợi tình yêu. Ấy vậy mà trong cuộc sống, khi mâu thuẫn trong các cặp vợ chồng lên đến đỉnh điểm, không giải quyết được, thì cũng chính tình yêu lại biến thành lòng thù hận, dẫn đến những vụ án mạng đau lòng xảy ra.
Những mảnh đời bất hạnh hay là cả sự ân hận, dằn vặt lương tâm về những tội ác mà mình đã gây ra của các phạm nhân trong câu chuyện mà chúng tôi vừa chuyển tới quý vị và các bạn qua chương trình phát thanh chuyên đề Khi tình yêu biến thành thù hận hôm nay, hy vọng sẽ là hồi chuông thức tỉnh với những người chồng, người đàn ông và cả mỗi chúng ta về hạnh phúc gia đình.
Vâng, và chúng tôi cũng hy vọng rằng những giải pháp mà các khách mời đề xuất trong chương trình hôm nay sẽ là những gợi mở hữu ích, góp phần giúp các địa phương và ngành chức năng đề ra các giải pháp nhằm hạn chế các vụ án giết người nói chung và các vụ án mạng vì tình nói riêng xảy ra trên địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên, để các gia đình thực sự là những mái ấm hạnh phúc, nơi luôn ngập tràn tiếng cười của con trẻ và hạnh phúc của lứa đôi, thì mỗi thành viên trong gia đình chúng ta cũng cần phải có sự chia sẻ, cảm thông và cùng nuôi dưỡng tình yêu. Đặc biệt là phải giải quyết được mâu thuẫn ngay từ khi phát sinh, để những đứa trẻ không phải sống thiếu cha, mất mẹ, cô đơn lạc lõng ngay trong chính căn nhà của mình.
Tới đây, chương trình phát thanh chuyên đề của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Phúc Bình và Diễm Hằng xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.